Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Tư 24 tháng Giêng, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Claudio Humes, Chủ tịch mạng lưới giáo hội toàn Amazonia của Liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin về mô thức phát triển tin mừng. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại câu chuyện một linh mục Iraq đã tha thứ cho kẻ sát hại anh trai của ngài. Và cuối cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài các tội nghịch nhân đức trông cậy, tội thất vọng. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Thanh Hiển đọc tin tức.
Roma, Đức Thánh Cha tái khẳng định chính sách tuyệt đối không bao dung đối với những giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc họp báo dài hơn một tiếng đồng hồ, trong chuyến bay từ Lima, Peru về Roma, tối ngày 21 tháng Giêng vừa qua, trả lời câu hỏi của một ký giả về phản ứng mạnh mẽ của dư luận về việc ngài gọi những người tố giác Đức Cha Barros, giám mục giáo phận Orsono bên Chile về tội ém nhẹm, che đậy vụ linh mục Caradima lạm dụng trẻ em là những người vu khống nếu không trưng dẫn bằng chứng. Đức Thánh Cha lấy làm tiếc vì đã dùng từ không đúng khiến cho nhiều nạn nhân đau khổ về điều này và ngài xin lỗi. Nhưng ngài tái khẳng định sự tín nhiệm đối với Đức Cha Barros, đồng thời tuyên bố cởi mở đón nhận những chứng cớ của những người cáo buộc. Đức Thánh Cha nói, cho đến nay tôi không nhận được từ các nạn nhân chứng từ hiển nhiên về việc Đức Cha Barros ém nhẹm. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tại Chile, hai lần tôi đã nói về những vụ lạm dụng, lần đầu trước chính phủ và lần thứ hai trước các linh mục. Tôi tiếp tục chính sách tuyệt đối không dung thứ. Như Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã đề xướng, trong 5 năm qua, tôi đã không chấp thuận một đơn xin ân xá nào. Nếu tòa án cấp 2 xác nhận phán quyết của tòa cấp 1, thì lối thoát duy nhất là khiếu nại lên Giáo Hoàng để xin ân xá. Trong 5 năm qua, tôi đã nhận khoảng 25 đơn xin ân xá, nhưng tôi không chấp thuận một đơn nào.
Đức Thánh Cha kể thêm rằng, về trường hợp giám mục Barros, tôi đã cho nghiên cứu, điều tra... Quả thực là không có sự hiển nhiên về tội trạng. Tôi yêu cầu có sự hiển nhiên để thay đổi lập trường của tôi. Ở thành phố Iquique, khi họ hỏi tôi về vụ Đức Cha Barros, tôi nói, ngày nào tôi có bằng cớ thì tôi sẽ nói. Tôi đã lầm khi dùng từ prova, bằng cớ. Lẽ ra tôi phải nói là evidence, những điều hiển nhiên. Tôi biết nhiều người bị lạm dụng, không thể trưng dẫn bằng cớ. Họ không có và cũng không thể có. Hoặc họ cảm thấy xấu hổ. Thảm trạng bị lạm dụng thật là kinh khủng. Tôi đã gặp một phụ nữ bị lạm dụng cách đây 40 năm. Bà ấy đã lập gia đình và có 3 người con. Bà ấy không rước lễ vì trong tay vị linh mục. Bà ấy thấy đó là bàn tay của kẻ lạm dụng. Trong trường hợp giám mục Barros, tôi đã nghiên cứu và tái nghiên cứu, nhưng không thấy có điều hiển nhiên để kết án. Và nếu tôi lên án mà không có sự hiển nhiên hoặc không có sự chắc chắn về luân lý, thì tôi sẽ phạm một tội là phán đoán sai. Đức Thánh Cha cho biết Ngài xác tín về sự vô tội của Đức Cha Barros.
Đức Thánh Cha cũng giải thích tại sao Ngài dùng từ vu khống và nói, tôi đã dùng từ này để nói về người ngoan cố quả quyết một điều, mà không có sự hiển nhiên. Nếu tôi nói, anh đã ăn cắp mà người ấy không ăn cắp, thì khi ấy tôi đang vu khống, vì tôi không có sự hiển nhiên. Đó là một thành ngữ không đẹp lắm, nhưng tôi không nghe được một nạn nhân nào của Đức Cha Barros. Họ không đến, không hiện diện, không cho một sự hiển nhiên nào trong việc xét xử. Tất cả chỉ ở trên không khí. Đức Thánh Cha nói thêm rằng đúng là Đức Cha Barros thuộc vào số những người trẻ của linh mục Caradima. Nhưng chúng ta phải rõ ràng, nếu ngoan cố cáo buộc một người mà không có sự hiển nhiên, thì đó là một hành động vu khống. Nhưng nếu có ai đến và cho tôi những điều hiển nhiên, thì tôi sẽ là người đầu tiên lắng nghe họ.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi đặt con người ở trung tâm kinh tế và dùng những canh tân kỹ thuật để bảo vệ căn nhà chung của nhân loại. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong thư gửi đến các tham dự viên Diễn đàn Kinh tế Thế giới lần thứ 48, tiến hành ở thị trấn Davos bên Thụy Sĩ, từ ngày 23 đến 26 tháng Giêng tới đây, về đề tài kiến tạo một tương lai chung trong một thế giới bị phân hóa. Diễn đàn năm nay thu hút số tham dự kỷ lục 3.000 xí nghiệp, trong đó cũng có Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhiều vị quốc trưởng. Sứ điệp của Đức Thánh Cha được Đức Hồng Y. Peter Tuchson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, tuyên đọc hôm 22 tháng Giêng vừa qua, trong đó có đoạn ngài khẳng định rằng, để đưa con người trở lại vị trí trung tâm của kinh tế, cần kiến tạo một xã hội bao gồm mọi người, công chính và nâng đỡ. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến những cuộc khủng hoảng tài chính đã tạo nên những thách đố mới và nhiều vấn đề cho các chính phủ, như nạn thất nghiệp gia tăng, cùng với những hình thức mới của nạn nghèo đói, hố chia cách về mặt xã hội và kinh tế trở nên sâu rộng hơn, và xuất hiện những hình thức nô lệ mới, thường gắn liền với các cuộc xung đột và di cư. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha viết, điều cơ bản là bảo tồn phẩm giá con người, nhất là cống hiến cho mọi người những cơ may thực sự để phát triển nhân bản toàn diện và những chính sách kinh tế bên đỡ gia đình. Ngài cũng nhấn mạnh rằng, các kiểu mẫu kinh tế được kêu gọi tuân hành một nền luân lý đạo đức phát triển dài hạn và toàn diện, dựa trên các giá trị đặt ở vị trí trung tâm con người với các quyền của họ. Chỉ như thế, chúng ta mới có thể hy vọng mang lại một hướng đi mới cho vận mệnh thế giới.
Đức Thánh Cha cũng nhắc đến trí thông minh nhân tạo, người máy và các đổi mới kỹ thuật, và khẳng định rằng những điều này phải được sử dụng để góp phần phục vụ nhân loại và bảo vệ căn nhà chung của chúng ta thay vì nhắm đến điều trái ngược, như một số thẩm định dự kiến. Sau cùng, Đức Thánh Cha khẳng định rằng chúng ta không thể im lặng đứng trước đau khổ của hàng triệu người bị tổn thương về phẩm giá. Mọi người đều có trách nhiệm kiến tạo những điều kiện chính đáng để sống trong phẩm giá. Ngài kêu gọi loại bỏ thứ văn hóa dùng rồi vứt bỏ, và cầu mong các doanh nhân kiến tạo công ăn việc làm, gia tăng chất lượng sản xuất, tôn trọng các luật lệ lao động và chiến đấu chống nạn tham nhũng, cũng như thăng tiến công bằng xã hội. Đây là một trách nhiệm quan trọng cần thực thi trong tinh thần phân định, vì những quyết định là điều rất quan trọng trong việc mang lại hình thái cho thế giới ngày mai và thế giới của các thế hệ mai sau.
Manila, Giáo hội Công giáo tại Philippines kêu gọi Tổng thống Duterte đề ra biện pháp để bảo vệ hữu hiệu hơn các công nhân Phi làm việc tại nước ngoài. Hiện nay có hơn 2.300.000 người Phi đăng ký như công nhân lao động tại nước ngoài. Mỗi tháng họ gửi về gia đình ở quốc nội hơn 1.600.000.000 euro, và ngân khoản này giúp phát triển một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhất trên thế giới. Trong tuần qua, có những phúc trình về những vụ lạm dụng tính dục, bóc lột và tự tử nơi những công nhân Phi ở Kuwait. Tại đây có khoảng 250.000 người Phi làm việc. Đức cha Roberto Santos, Chủ tịch Ủy ban Di dân thuộc Hội đồng Giám mục Philippines, đã kêu gọi chính phủ cho điều tra về những vụ nói trên và phản đối qua đường ngoại giao. Đức cha nói, chính phủ có nhiệm vụ bảo vệ các công nhân Phi lao động ở nước ngoài. Hôm 22 tháng Giêng, hãng tin Asia News cho biết chính phủ Phi đã quyết định ngưng gửi các công nhân tới Kuwait. Bộ trưởng Lao động Silvestre Pelo thông báo quyết định trên đây, trong khi chờ đợi kết quả cuộc điều tra về cái chết của 7 nữ công nhân người Philippines. 7 người này đều là công nhân làm việc trong các tư gia tại Kuwait từ năm 2016.
Hôm 18 tháng Giêng, Tổng thống Duterte nói có 4 phụ nữ Phi tự tử. Họ là những người làm công trong các gia đình. Ông cũng quả quyết là ông biết có nhiều vụ lạm dụng tính dục chống lại các phụ nữ Philippines và muốn nêu vấn đề này với chính phủ Kuwait. Thứ trưởng Ngoại giao Kuwait, ông Khaled Al-Jarala, bày tỏ ngạc nhiên và đau buồn về những nhận xét của Tổng thống Duterte và cho biết đã khởi sự các biện pháp tư pháp về 4 vụ mà Tổng thống Phi nói tới. Ông cũng nói rằng có hơn 170.000 công nhân người Phi ở Kuwait, tất cả được luật pháp bảo vệ chống lại những vụ lạm dụng. Theo thống kê của Tổ chức Di dân Quốc tế, hiện nay có 15 triệu người Philippines làm việc ở nước ngoài. năm 2016, họ gửi về gia đình ở Phi 22 tỷ euro, tương đương với 9,6% tổng sản lượng quốc gia. 80% ngân khoản đó đến từ các công nhân Phi làm việc ở Hoa Kỳ, Ả Rập Saudi, Liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập, Singapore, Anh Quốc, Qatar, Kuwait, Hồng Kông và Đức. Đa số các công nhân Phi làm việc ở nước ngoài là phụ nữ, họ làm công trong các gia đình và làm y tá, trợ y tá.
Viên Đức Hồng Y Quốc Cốc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp Nhất các Tín hữu Kitô, sẽ gặp Đức Tổng Giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Nga, tại Viên, thủ đô Áo vào ngày 12 tháng 2 tới đây. Cuộc hội kiến diễn ra theo lời mời của Đức Hồng Y Christopher Schönborn, Tổng Giám mục Viên, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Áo, nhân dịp kỷ niệm 2 năm cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đức Thánh Cha Francisco và Đức Thượng phụ Kirin, Giáo chủ Chính thống Nga, tại La Habana, Cuba, ngày 12 tháng 2 năm 2015. Nhân kỷ niệm một năm hồi năm ngoái, Đức Hồng Y Cốc và Đức Tổng Giám mục Hilarion đã gặp nhau tại thành phố Pripua, Thụy Sĩ. Các cuộc gặp gỡ này góp phần tăng cường quan hệ đại kết giữa hai bên. Jadesh Tekvin, chuyên gia về quan hệ với Chính thống Nga, cho biết cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Đức Thượng phụ Chính thống Nga đã mở ra một giai đoạn mới trong tương quan giữa Chính thống Nga và Công giáo. Trong đó có biến cố Đức Thánh Cha cho phép đưa thánh tích Thánh Lycona từ Bari, Nam Italia sang Nga trong 2 tháng, và đã có hơn 2 triệu tín hữu chính thống. Trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin đến kính viếng thánh tích, được trưng bày tại Moscow và thành phố San Pietroburgo.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Claudio Humes, Chủ tịch Mạng lưới Giáo hội Toàn Amazonia của Liên hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin về mô thức phát triển tin mừng.
Kính thưa quý vị thính giả, vào năm 2019 sẽ có Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt cho vùng Amazonia. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Claudio Humes, Chủ tịch Mạng lưới Giáo hội Liên Amazonia của Liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin về mô thức phát triển từ tin mừng. Amazonia là vùng rừng rộng hơn 7 triệu cây số vuông, trong đó có 5,5 triệu cây số vuông là rừng già. Tuy 65% diện tích vùng Amazonia thuộc nước Brazil, nhưng nó cũng trải dài ra các nước Colombia, Peru, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Suriname và Guyana Pháp. Tên gọi Amazonia phát xuất từ bản tường trình của Linh Mục Gaspar de Carvajal, viết ngày 22 tháng 4 năm 1542, về cuốn nhật ký du hành của cha trong vùng Amazonia. Bản tường trình kể lại rằng người Tây Ban Nha đánh nhau với thổ dân Tapujas, là bộ lạc trong đó cả phụ nữ cũng là các chiến binh. Ông Francisco de Orellana đã gọi tên con sông là Rio de la Amazonia vì các phụ nữ chiến binh nhắc cho ông nhớ tới các phụ nữ Amazonia của Á Châu và Phi Châu xưa kia, như hai văn sĩ Herodoto và Diodoro Siculo miêu tả trong thần thoại Hy Lạp. Amazonia có khí hậu ẩm ướt của vùng nhiệt đới với nhiệt độ trung bình là 26 độ C. Đây là vùng sinh thái có các loại cây cối, thảo mộc và thú vật vô cùng phong phú giống các vùng rừng già bên Á Châu và Phi Châu, nên có giá trị sinh thái vô giá. Trong vùng Amazonia có khoảng 2,5 triệu côn trùng khác nhau, 3.000 loại cá, 1.294 loại chim. 1/5 các loại chim trên toàn thế giới sống trong vùng này. 427 loại thú vật có vú, 427 loại vật vừa sống trên đất vừa sống dưới đất, 378 loại cây. Các nhà khoa học đã miêu tả giữa 96.669 và 128.834 loại vật không có xương sống chỉ tại Brazil mà thôi. Từ nhiều thập niên qua, các công ty đa quốc đã khai thác các quặng mỏ và gỗ quý hiếm trong vùng Amazonia. việc xây dựng các hệ thống đường lộ và phá rừng lấy đất trồng trọt đã khiến cho toàn hệ thống sinh thái tại đây gặp nguy hiểm. Nó cũng góp phần làm thay đổi khí hậu và hâm nóng trái đất, và khiến cho cuộc sống các thổ dân trở thành khó khăn hơn. Mô thức phát triển qua việc khai thác các tài nguyên thiên nhiên một cách vô chừng mực, gây ra các hậu quả tàn phá đe dọa môi sinh và cuộc sống của thổ dân trong vùng. Giáo hội có thể và phải góp phần thảo luận các vấn đề nghiêm trọng này, bắt đầu từ các giá trị của phúc âm. Thưa Đức Hồng Y, giáo hội tại Brazil và toàn châu Mỹ Latin đang chuẩn bị thế nào cho Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt cho vùng Amazonia?
Quyết định của Đức Thánh Cha Francisco triệu tập một Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt cho vùng Amazonia và việc Ngài loan báo ngày 15 tháng 10 năm ngoái tại quảng trường Thánh Phêrô đã khiến cho tín hữu Công giáo Brazil, đặc biệt là tín hữu vùng Amazonia, rất vui mừng và biết ơn. Việc hăng hái đáp trả này của chúng tôi là bước đầu tiên cho việc chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục. Thế rồi, Hội đồng Giám mục Brazil đã thành lập một ủy ban đặc trách vùng Amazonia và Liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin, viết tắt là CELAM, và vùng Caraíbe cũng đã có văn phòng cho mạng lưới giáo hội toàn Amazonia, gọi tắt là REPAM. Đương nhiên là các cơ cấu này cùng với các giáo phận và các thực tại pháp lý của giáo hội vùng Amazonia trực tiếp có nhiệm vụ góp phần vào việc chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục. Đã có một chuyển động lớn qua các cuộc họp được tổ chức trong vùng. Chắc chắn chuyến viếng thăm Peru của Đức Thánh Cha Francisco với cuộc gặp gỡ các thổ dân Amazonia tại Puerto Maldonado, cũng như với các giám mục đại diện 9 nước toàn vùng Amazonia là một kích thích khởi đầu cho việc chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục.
Thưa Đức Hồng Y, vai trò của giáo dân trong việc chuẩn bị này ra sao?
Đây là một thượng hội đồng của các giám mục, nhưng toàn thể giáo hội luôn được mời gọi tham dự trong việc chuẩn bị mọi thượng hội đồng giám mục. Hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân đều góp phần mình. Chính vì thế, văn phòng tổng thư ký thượng hội đồng giám mục của tòa thánh chuẩn bị một bảng câu hỏi về đề tài của từng thượng hội đồng giám mục và gửi tới các giáo đoàn địa phương qua các giám mục. Ngoài các giám mục ra, các cộng đoàn địa phương cũng được mời gọi trả lời cho các câu hỏi ấy. Đây là thời điểm đầu tiên quan trọng mà mọi giáo dân có thể tham gia. Và khi lên danh sách các tham dự viên Thượng Hội đồng Giám mục, thì bên cạnh các giám mục luôn luôn có các linh mục, tu sĩ và giáo dân nam nữ được Đức Thánh Cha mời như là dự thính viên, nghĩa là tham dự các phiên họp nhưng không có quyền bỏ phiếu. Chỉ có các giám mục, tức các nghị phụ mới có quyền bỏ phiếu mà thôi. Và trong Thượng Hội đồng Giám mục cho vùng Amazonia cũng sẽ như thế. Chắc chắn Đức Thánh Cha sẽ mời đại diện các thổ dân tham dự với tính cách là dự thính viên. Nhưng trong việc chuẩn bị và nhất là qua bảng câu hỏi, chúng tôi muốn làm việc để các cộng đoàn thổ dân cũng có thể tham gia vào việc trả lời các câu hỏi và nói lên ý kiến riêng của họ, cũng như đưa ra các đề nghị nhiều chừng nào có thể.
Vậy đâu là các âu lo lớn của giáo hội đối với vùng Amazonia này, thưa Đức Hồng Y?
Trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Rio de Janeiro hồi năm 2013, trong diễn văn nói với các giám mục Brazil, Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định rằng giáo hội trong vùng Amazonia cần có một bộ mặt Amazonia và một hàng giáo sĩ bản địa. Ngài đã khích lệ các giám mục và nói, liên quan tới điều này, tôi xin anh em làm ơn can đảm và dám làm. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng vùng Amazonia là một trắc nghiệm định đoạt, một thử thách đối với giáo hội và xã hội Brazil. Ngài cũng nêu bật rằng, từ ban đầu, từ thời thuộc địa, giáo hội hiện diện trong vùng Amazonia với các thừa sai, các dòng tu, các linh mục, giáo dân và các giám mục, và tiếp tục hiện diện và định đoạt đối với tương lai của vùng này. Ngài cũng nói tới nguy cơ của sự suy đồi và tàn phá thiên nhiên của vùng Amazonia, và mạnh mẽ kêu gọi cứu vãn toàn thụ tạo mà Thiên Chúa đã tín thác cho con người. Tín thác cho con người không phải để con người khai thác nó một cách tàn bạo, nhưng để con người biến đổi nó thành một ngôi vườn. Đó là những vấn đề gây âu lo nhất đối với vùng Amazonia. Chắc chắn là sự hiện diện rao truyền tin mừng của giáo hội gắn liền với việc lo lắng cho môi sinh trong vùng Amazonia, như thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha chứng minh cho thấy. Khi loan báo triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt cho vùng Amazonia, Đức Thánh Cha cũng xác định mục tiêu của nó là tìm ra các con đường mới giúp đương đầu với các vấn đề này trên bình diện rao truyền tin mừng cũng như trên bình diện xã hội và môi sinh của toàn vùng. Dĩ nhiên, âu lo lớn nhất trong lĩnh vực truyền giáo là sự kiện thiếu các thừa sai nam nữ, khiến cho sự hiện diện thể lý và gần gũi thường xuyên của giáo hội đối với dân nghèo trong vùng trở thành khó khăn hơn. Ngoài ra, việc thiếu các linh mục khiến cho các anh chị em thổ dân sống trong rừng không được lãnh nhận các bí tích thánh thể, hòa giải và sức dầu bệnh nhân. Sự kiện này khiến cho họ càng cảm thấy mình giòn mỏng hơn và họ cảm thấy mình bị bỏ rơi. Làm thế nào để phát triển một hàng giáo sĩ địa phương, giáo sĩ thổ dân, bản địa, đầy đủ cho sứ mệnh truyền giáo này của giáo hội đây? Điều này sẽ khiến cho việc hội nhập tin mừng vào lòng các văn hóa của các dân tộc này được dễ dàng hơn.
Đức Hồng Y có nghĩ rằng Thượng Hội đồng Giám mục sẽ có thể giúp làm sáng tỏ các vấn đề của toàn vùng Amazonia hay không?
Chắc chắn rồi. Trước các vấn đề quan trọng như vậy, giáo hội cảm thấy được khích lệ tìm ra các con đường mới và vạch ra các đường lối dựa trên sự trợ giúp của Thượng Hội đồng Giám mục. Làm sao giáo hội có thể trợ giúp suy tư và đưa ra các đề nghị săn sóc ngôi nhà chung và sống tốt là nền tảng của nền luân lý đạo đức của các dân tộc bản địa trước các dự án phát triển vùng Amazonia như khai thác quặng mỏ, khai thác gỗ quý, khai thác thủy điện lực trên bình diện đại quy mô v.v. và chúng đều là các sinh hoạt chống lại kiểu sống của các thổ dân. Trên thực tế, mô thức phát triển công cũng như tư nhân mà các chính quyền đang áp dụng trong vùng Amazonia theo hệ thống kinh tế tài chánh quốc tế mới sẽ vô cùng tai hại và tàn phá đối với thực tại môi sinh và đối với các dân tộc bản địa và truyền thống của vùng này. Giáo hội có thể và phải tham dự vào cuộc thảo luận về các vấn đề này, khởi hành từ phúc âm trong tình liên đới với biết bao nhiêu người và các cộng đoàn bị thiệt thòi, bị loại trừ, không được biết đến và bị lột bỏ phẩm giá, đất đai, nền văn hóa và các quyền lợi của họ. Giáo hội phải can thiệp để bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta. Nó sẽ tùy thuộc rất nhiều vào phương thế giữ gìn vùng Amazonia. Chỉ nguyên vấn đề tàn phá rừng già không thôi, ngày nay chúng ta biết là rừng có thể đem lại nhiều giàu có hơn là cái giàu có mà việc tàn phá rừng đem lại.
Trước đề nghị của Đức Thánh Cha Francisco, đề nghị một giáo hội đi ra, Đức Hồng Y nhận thấy các giáo hội địa phương có thể thực sự dấn thân đi ra hay không?
Có chứ, trước hết bằng cách tham gia vào việc chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục về Amazonia, đưa ra quan điểm riêng và các đề nghị riêng liên quan tới sứ mệnh của giáo hội trong vùng này. Thế rồi bằng cách tươi vui tiếp nhận các định hướng của Đức Thánh Cha, bắt đầu từ các kết luận của Thượng Hội đồng Giám mục. Điều này sẽ đòi hỏi không được sợ hãi điều mới mẻ và không bất động trong thời gian và trong không gian, nhưng phải xắn tay áo lên một cách mạnh mẽ, sự mạnh mẽ của thần khí và quyết tâm đi ra các vùng ngoại biên và loan báo tin mừng với lòng hăng say truyền giáo mới, với các phương pháp mới và với các diễn tả mới, cũng như thực thi lòng thương xót.
Đức Hồng Y có thể giải thích vai trò của mạng lưới giáo hội toàn Amazonia mà Đức Hồng Y là chủ tịch đối với vùng này hay không?
REPAM, mạng lưới giáo hội toàn Amazonia, đã được thành lập hồi năm 2014 bên Brazil, trong một cuộc gặp gỡ của các giám mục và các vị lãnh đạo toàn vùng Amazonia. Nó đã được chuẩn bị bởi nhiều phiên họp trước đó nhằm phát triển một loại mục vụ chung cho toàn vùng này. Có bốn tổ chức tham gia việc thành lập, đó là Phân bộ Công lý và Liên đới của Liên hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latinh và vùng Caraibi, gọi tắt là CELAM, Ủy ban Giám mục cho vùng Amazonia của Hội đồng Giám mục Brazil, Hội đồng các tu sĩ châu Mỹ Latinh và Văn phòng châu Mỹ Latinh và vùng Caraibi của tổ chức Caritas. Vì là một mạng lưới, REPA muốn góp phần vào việc phối hợp các giáo phận, các giáo quận, các tòa giám quản, các sứ mệnh của giáo hội cùng với các tổ chức của các cộng đoàn địa phương, các cộng đoàn thổ dân, các làng của dân trài, của các cộng đoàn hợp tác xã đồng quê gồm con cháu các người nô lệ phi châu và nhất là của các cộng đoàn nghèo bị lãng quên và cô lập nhất, cũng như của các cơ cấu, các sáng kiến và chương trình hoạt động cho công tác loan báo tin mừng và bảo vệ môi sinh cho toàn vùng Amazonia. Góp phần xây dựng mạng lưới này và làm cho nó hoạt động, đó là mục đích của tổ chức REPAM. Như thế, các cộng đoàn, nhất là các cộng đoàn mênh mông hơn ở miền Trung toàn vùng Amazonia, sẽ cảm thấy bớt cô đơn hơn trong các dự án, các giấc mơ, các vấn đề của họ, và họ sẽ biết rằng có một mạng lưới liên đới và hiệp thông nối kết tất cả mọi người với nhau. Để hoạt động tốt hơn, tổ chức REPAM làm việc trên vài trục chính qua các ủy ban làm việc chuyên biệt. Các lĩnh vực chính đó là các thổ dân, các quyền con người, việc đào tạo và các phương pháp mục vụ, truyền thông, bản đồ các thực tại toàn vùng Amazonia, các giáo hội biên giới, các mô thức phát triển mới và cuộc khủng hoảng khí hậu, các tổ chức cộng tác quốc tế. Kiểu làm việc liên mạng này và các đề tài chuyên biệt đã khiến có thể ôm vào vòng tay thực tại khổng lồ là toàn vùng Amazonia. Tôi tin có thể nói rằng tổ chức REPAM ngày nay là một tổ chức rất sống động, năng nổ và hoạt động trong toàn vùng.
Tiếp tục chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại câu chuyện một linh mục Iraq đã tha thứ cho kẻ sát hại anh trai của ngài.
Cha Naim Sosandi là một linh mục trẻ người Iraq. Cha cho biết vùng đất nơi cha được sinh ra, điều đầu tiên được biết đến đó là chiến tranh cùng những nỗi kinh hoàng. Chính cha là người đầu tiên trong gia đình phải trải qua sự đau khổ và bất hạnh này. Nhưng chính nhờ đức tin và niềm tin trông cậy vào sự quan phòng của Chúa mà cha đã vượt qua tất cả. Năm 2014, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tấn công và chiếm đóng thành phố Karakot. Đây là nơi gia đình cha cùng một số Kitô hữu đang sinh sống. Cha đã muốn cùng với gia đình rời khỏi thành phố, nhưng chứng kiến những đau khổ và bất hạnh của những người thân và các giáo dân, cha đã quyết định ở lại để thi hành sứ vụ mục tử của mình. Trong công việc mục vụ, cha đã thực thi bằng sức mạnh đức tin của người Kitô hữu, đặc biệt sức mạnh của sự tha thứ. Cha nói, là những Kitô hữu sống ở Iraq không dễ bởi vì những nguy hiểm, bất hại luôn ở gần. Trên hết, việc sống tinh thần đức tin trong chính môi trường này là một đòi hỏi can đảm rất lớn. Cha nhớ lại kinh nghiệm tha thứ cho những người Hồi giáo đã giết hại anh mình. Cha nói, cái chết của anh tôi vẫn còn đó, nhưng với ơn Chúa, chúng tôi đã có thể tha thứ cho kẻ giết người. Chúng tôi đã có thể tha thứ cho kẻ giết anh tôi. Người đã bị giết hại chỉ bởi một lý do duy nhất là Kitô hữu. Trong đợt tấn công của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo vào Karakot, cha kể lại, một quả bom đã rơi gần nhà chúng tôi, làm cho một thiếu nữ và hai đứa trẻ đang chơi trên đường phố bị chết. Tại thời điểm đó, người dân bắt đầu cảm thấy một nỗi lo sợ, và họ nghĩ là họ phải ra đi, họ phải chạy trốn. Nhưng các Kitô hữu luôn xác tín rằng họ sẽ không chối bỏ đức tin của họ bởi vì chỉ để sống còn. Cha đã tự hào khẳng định rằng các Kitô hữu bị bắt hại có một đức tin vững mạnh bởi vì họ tin rằng Thiên Chúa ở với họ. Cha nói, các phần tử thánh chiến họ có vũ khí là bom. Chúng tôi, ngược lại, vũ khí của chúng tôi là Thiên Chúa và chuỗi mân côi. Và cha chỉ cho thấy thánh giá và chuỗi mân côi mà cha đang mang trên mình. Đây là những thứ mà cha có thể mang đi cùng với cha khi cha phải rời khỏi Karakot một cách cấp bách. Thực vậy, khi cha ra đi, không thể mang theo tất cả áo quần, thực phẩm, vân vân. Những thứ duy nhất mà cha có thể mang theo đó là những gì đang mặc trên người và hai vũ khí. Ở trại tị nạn, mặc dù phải trải qua những đau khổ, phải đương đầu với đau khổ, sự mệt mỏi, nhưng cha đã khẳng định rằng chúng tôi đã có thể tha thứ cho những người đã bắt hại chúng tôi. Nhưng làm thế nào để có thể tha thứ? Đây là một câu hỏi được đặt ra từ rất nhiều người. Câu trả lời rõ ràng, khi Chúa Kitô ở trên thánh giá, Ngài đã tha thứ cho kẻ đã giết Ngài. Đây chính là chứng nhân mà thế giới đợi chờ. Cả cha Naim và hàng Kitô hữu sống trong các trại tị nạn chỉ muốn trở về nhà của họ. Cha biết rằng nhiều Kitô hữu đã ra đi để rồi không trở lại. nhưng có hàng ngàn người muốn tiếp tục cuộc sống của họ sau khi bị gạt ra từ những năm trước. Nỗi khát khao được trở lại trong chính ngôi nhà của mình là ước muốn lớn lao nhất trong lúc này của dân chúng. Họ không muốn đến châu Âu, Hoa Kỳ hoặc những đất nước láng giềng. Họ muốn trở về nhà ngay, cả khi nơi đó không còn là một vùng đất an toàn. Họ nói, tại sao chúng tôi phải rời bỏ đất nước của chúng tôi, vùng đất của chúng tôi, lịch sử của chúng tôi, tổ tiên của chúng tôi, giáo hội của chúng tôi, đức tin của chúng tôi? Đất nước này chúng tôi đã được tạo dựng, cho nên chúng tôi phải trở về. Cha đã khích lệ giáo dân của cha, chúng ta có niềm hy vọng trở về nhà. Thiên Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Kinh nghiệm đức tin của tôi đã chỉ cho thấy rằng Thiên Chúa ở với chúng ta trong mọi khoảnh khắc. Ngài không bao giờ rời xa những người đau khổ. Chúng ta hãy phó thác tất cả vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Ngài sẽ hành động trên chúng ta. Chúng ta tin vào sự giúp đỡ của các Kitô hữu phương Tây. Họ là những người anh em của chúng ta. Nỗi khát mong được trở về nhà của các Kitô hữu bị bắt hại đã được sự trợ giúp của tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ, một tổ chức thuộc Tòa Thánh ở Tây Ban Nha. Tổ chức này đã giúp họ xây dựng lại nhà cửa và nhà thờ bị hóa hoại bởi tổ chức nhà nước Hồi giáo.
Trước khi kết thúc chương trình Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh, xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Các tội nghịch nhân đức trông cậy, tội thất vọng.
Kính thưa quý vị thính giả, Linh Mục Caffaren trong một tập sách về kinh nguyện đã ghi lại chứng từ của một người cha có đứa con gái 9 tuổi tên là Monique, rất được ông yêu thương. Một buổi tối người cha hỏi, Monique, con đã học xong bài cho ngày mai chưa? Với giọng hơi do dự, Monique đáp, thưa ba, con đã học rồi. Sự thực không phải như vậy. Lúc 11 giờ đêm như thường lệ, người cha nhẹ nhàng bước vào phòng con để xem xét. Ông thấy bên cạnh giường của Monique có một tấm bảng đen. Trên đó cô bé viết những dòng sau đây. Thưa ba, con xin lỗi ba vì con đã nói dối. Thực sự là con chưa học bài ngày mai. Con xin lỗi ba và con sẽ cố gắng không bao giờ phạm lỗi như vậy nữa. Con rất đau lòng. Con muốn nói sự thật, nhưng giờ đây con không muốn nói bao nhiêu điều để khỏi làm ba phiền lòng. Nếu ba muốn, xin cứ đánh thức con dậy. Chúng ta cùng nói chuyện. Chúc ba ngủ ngon. Ký tên Monique. Sau khi đọc xong, người cha xóa những dòng chữ đó trên tấm bảng và viết trả lời như sau. Monique bé nhỏ của ba, ba thương con dường nào, vì con đã viết để xin lỗi ba. Ba rất vui lòng tha thứ cho con, vì ba hiểu rằng sở dĩ con xin lỗi ba, vì con thương ba. Dĩ nhiên nói dối không phải là điều tốt, nhưng vì con đã xưng thú và xin lỗi ba, mọi sự đều được xóa bỏ như thể con không phạm lỗi. Con hãy biết rằng mỗi lần con đau khổ vì đã làm cho ba buồn lòng và xin lỗi ba, thì ba sẽ luôn tha thứ cho con, cho dù điều đó xảy ra nhiều lần. Chúa nhân lành cũng làm như thế đối với chúng ta, vì Ngài yêu thương ta. Bà viết những dòng này để con thấy ngay sau khi thức dậy và biết rằng bà đã tha thứ cho con. Hỡi Monique, bà rất yêu thương con hãy tiếp tục cố gắng nhiều. Lòng yêu thương và sự sẵn sàng tha thứ của người cha trong giai thoại trên đây cũng thực sự phản ánh lòng nhân từ thương xót của Thiên Chúa đối với loài người. Ngài sẵn sàng tha thứ cho con người, dù họ có phạm tội tày đình tới đâu, miễn là họ thành thực ăn năn thống hối. Nhưng trong thực tế, cũng có những người không tin tưởng nơi lòng từ bi yêu thương của Thiên Chúa, để rồi lâm vào tình trạng tuyệt vọng, như Giuđa kẻ bán Chúa đã ra đi thắt cổ chết trong tuyệt vọng, trong khi Thánh Phêrô, người đã từng phạm tội tày đình, chối thầy mình, nhưng đã ăn năn thống hối và được ơn tha thứ. Thái độ không tín thác nơi lòng từ bi của Chúa như thế đã được một số nhà thần học gọi là tội phạm đến Chúa Thánh Thần. Tội này không được tha thứ vì đây là sự không còn tin tưởng, không còn cởi mở tâm hồn để đón nhận ơn tha thứ của Chúa nữa. Sự tuyệt vọng như thế chính là một trong những tội nghịch nhân đức trông cậy. Chúng tôi bàn đến trong bài hôm nay.
Sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo trong số 2091 dạy rằng, do tội tuyệt vọng, con người không còn chờ mong nơi Thiên Chúa ơn cứu độ cho bản thân mình, những ơn phù trợ để đạt tới ơn cứu độ hoặc sự tha thứ các tội lỗi. Tội tuyệt vọng này chống lại lòng từ nhân của Thiên Chúa, chống lại công lý của Ngài vì Chúa trung tín đối với những lời Ngài đã hứa, và chống lại lòng từ bi của Chúa. Khi bàn về các tội nghịch nhân đức trông cậy, điều đầu tiên là cần phải phân biệt những cơn cám dỗ, những trạng thái tâm lý xuống tinh thần, nản chí với những tội thực sự ngược với đức trông cậy. Trong thân phận làm người, ai cũng có những lúc xuống tinh thần và nản chí, nhưng trạng thái này chứ phải là tội, bao lâu chúng ta chưa cố tình chiều theo trạng thái ấy. Abraham Lincoln, một trong những vị tổng thống lừng danh nhất của Hoa Kỳ, khi còn là một luật sư quèn, đã từng lâm vào tình trạng xuống tinh thần và chán nản, đến độ các bạn hữu của ông đã phải cất hết những con dao và dao cạo râu của ông đi, vì sợ rằng ông sẽ dùng chúng để tự tử. Nhưng về sau, ông đã vượt thắng tình trạng xuống tinh thần ấy và trở thành tổng thống. Trên thế giới, hiện nay, có hàng trăm triệu người bị bệnh xuống tinh thần và chán nản. Do sự xáo trộn tâm lý, người ta lo lắng, thất vọng một cách vô lý về bản thân và cho rằng mình bị kết án vì những tội lỗi đã phạm. Đây là một trạng thái bệnh hoạn tâm lý, chứ không phải là tội nghịch với đức trông cậy mà chúng tôi muốn bàn đến ở đây. Thái độ nhát đảm và bối rối ta thường gặp thấy trong đời sống đạo của những người quá nhạy cảm cũng không phải là tội thất vọng. Thái độ đó không phát xuất từ sự thiếu tin tưởng nơi lòng từ bi, toàn năng và sự trung tín của Thiên Chúa đối với những lời hứa của Ngài, nhưng xuất phát từ sự thiếu tín nhiệm nơi sự cộng tác của mình đối với ơn Thánh Chúa. Sự cộng tác này trong đức cậy trông là một điều kiện cần phải có từ phía con người để lời hứa của Chúa được tác động nơi bản thân chúng ta. Sự thiếu tin tưởng nơi khả năng cộng tác của mình thường phát sinh nơi các tâm hồn ấy do những quan niệm sai lầm hoặc vì những thất bại trong kinh nghiệm tôn giáo của mình.
Người thất vọng thực sự từ chối không tín thác nơi Thiên Chúa toàn năng và nhân từ. Họ cũng là người coi mục đích tối hậu của đời người nơi Thiên Chúa là điều không thể đạt tới được, ít nhất là trong trường hợp bản thân họ. Vì nghĩ và xác tín như thế, nên họ không còn tin tưởng là có thể được cứu rỗi với sự trợ lực của ơn Chúa nữa, và họ cũng không còn ao ước đạt tới Thiên Chúa. Ở căn cội của tội thất vọng là sự cố tình nghi ngờ về sự tha thứ của Chúa đối với những tội lỗi quá khứ của ta, hoặc nghi ngờ về hiệu năng của ơn Thánh Chúa trong việc giữ gìn con người khỏi những cám dỗ vượt quá sức chịu đựng của ta, hay ít là trong việc nâng đỡ ý chí yếu đuối của ta đứng trước sự thu hút của cám dỗ hoặc của những tập quán xấu đã mắc phải, hay trước sự thiện cần thực hiện. Dấu chỉ và cũng là hậu quả của thái độ như thế, chính là việc dần dần từ bỏ mọi việc đạo đức, từ bỏ không còn chiến đấu chống lại sự ác, không nỗ lực hướng về điều thiện nữa, vì nghĩ rằng đó là những điều không hữu hiệu và vô ích. Thái độ thất vọng như thế cũng làm cho con người trở nên già nua về đàng thiêng liêng. Người thất vọng không còn hướng nhìn về đằng trước, và họ không có can đảm tiến bước trên con đường đời. Trái lại, họ khép kín tâm hồn và ngày càng coi đời sống là vô ý nghĩa.
Nguyên nhân tình trạng thất vọng có thể là một tai họa hoặc một bất hạnh nào đó, hay vì một sự lầm lẫn, một ảo tưởng. Nhưng thường thường, những sự kiện này chỉ đưa tới sự cám dỗ chống lại đức trông cậy, chứ chưa phải là tội thực sự ngược với đức cậy trông. Đối với một tín hữu có đức tin và đức trông cậy mạnh mẽ, thì khi gặp những cơn cám dỗ muốn lôi kéo họ ngã lòng trông cậy, thì họ sẽ vượt qua được dễ dàng. Trái lại với những người đã nguội lạnh hay mất đức tin, chảnh mãn trong đời sống cầu nguyện và ham mê lạc thú đời này, thì lúc gặp gian nan khốn khó và gặp cơn cám dỗ nhẹ, hay khi đứng trước những bất hạnh trầm trọng, thì họ sẽ ngã lòng trông cậy một cách dễ dàng. Tội thất vọng không còn tin tưởng nơi lòng từ bi và quyền năng của Thiên Chúa sẽ tiêu diệt đời sống thiêng liêng của con người. Vì mỗi người, nhất là các tín hữu Kitô, sống vì hy vọng và cậy trông, nên khi không còn hy vọng gì nữa, thì đời sống của con người và đời sống Kitô cũng chấm dứt. Ngoài ra, đức trông cậy là một động lực thúc đẩy con người làm điều thiện, xa lánh điều ác. Khi động lực này không còn nữa, thì con người không những không làm điều thiện mà còn rơi vào vực thẳm của sự ác nữa. Tội thất vọng không những có thể xảy ra cho một cá nhân, nhưng còn cho cả một tập thể nữa. Tội thất vọng của tập thể thường bắt nguồn nơi những hoàn cảnh xã hội và chính trị bất công. Ví dụ, khi con người sống trong một chế độ độc tài khắc nghiệt, với hệ thống công an dày đặc, hay phải sinh trưởng trong những điều kiện xã hội không xứng đáng với phẩm giá con người, và vì thế, người ta ít cảm nghiệm được lòng từ nhân, sự thông cảm và sẵn sàng giúp đỡ nhau giữa con người với con người. Trong những hoàn cảnh như vậy, người ta dễ mất niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa, và họ không tin là Thiên Chúa sẽ mang lại hạnh phúc chung cục cho cuộc đời của họ. Từ đó, họ sẽ ngã lòng trông cậy đối với Ngài. Những hậu quả của sự thất vọng cá nhân cũng được thấy rõ ràng trong trường hợp tội thất vọng tập thể. Tập thể sẽ không còn quan tâm tới những giá trị và chiều kích thiêng liêng của cuộc sống con người, và con người chỉ lo tìm thỏa mãn những nhu cầu trước mắt của mình.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.